Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT tại Lạng Giang. Hiệu quả các công trình đầu tư tại thôn bản đặc biệt khó khăn.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 22 tháng 8, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của trên, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc công tác quân sự quốc phòng của địa phương. Các cơ quan đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện thường xuyên được rà soát, điều chỉnh sát với thực tiễn. Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch chiến đấu khoa học, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với công an và các cơ quan đơn vị, đảm bảo đơn vị đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận biểu dương những kết quả, nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác sẵn sàng chiến đấu cũng như công tác quân sự quốc phòng, đồng thời yêu cầu cấp ủy chỉ huy đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc nguyên tắc tổ chức sử dụng lực lượng, rà soát điều chỉnh các văn kiện đúng với quy định công tác tham mưu tác chiến, sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn, tổ chức phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, chủ động các phương án đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng ngày, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Lạng Giang về việc chấp hành pháp luật trong các dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT giai đoạn 2015-2019. Hiện nay, huyện Lạng Giang đang triển khai 3 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, gồm dự án xây dựng đường trục thị trấn Vôi, dự án xây dựng đường trục cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng và dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh 292. Các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, do đây là hình thức đầu tư còn mới, trình tự thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian, dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra, các dự án đều đang chậm tiến độ, đặc biệt là dự án xây dựng đường trục thị trấn Vôi. Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang và các ngành liên quan cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, tập trung khắc phục các tồn tại, tháo gỡ những khó khăn trước mắt, quan tâm đến công tác quản lý nhà nước đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch, các thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải làm. Ngành chức năng cần có hướng dẫn quy chế lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện cần theo dõi giám sát và đảm bảo chất lượng công trình, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp đủ năng lực. Các ngành quan tâm đến công tác phối hợp tạo điều kiện cho huyện Lạng Giang giải quyết kịp thời những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại một số trường học ở các xã khó khăn vùng cao huyện Lục Ngạn, gồm trường mầm non, trung học cơ sở Hộ Đáp, trung học cơ sở Tân Sơn và trung học phổ thông Lục Ngạn số 4 thuộc xã Tân Sơn. Báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện ban giám hiệu các trường cho biết, đến nay đã tập trung cán bộ, giáo viên và học sinh để triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới. Trường mầm non Hộ Đáp có một điểm trường ở trung tâm, 5 khu lẻ hiện còn thiếu phòng học, phòng chức năng, các công trình phụ trợ như lò đốt rác, khu rửa tay cho trẻ, bếp ăn chưa đạt chuẩn một chiều, trang thiết bị đồ dùng cho các phòng học, phòng chức năng sau khi các công trình hoàn thiện cũng chưa có. Hiện nay, trường mầm non Hộ Đáp, trung học cơ sở Hộ Đáp và trung học cơ sở Tân Sơn đang được Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn đầu tư với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng để mở rộng diện tích, xây thêm phòng học, phòng chức năng, cải tạo khu nhà ở bán trú. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các công trình mới trong giai đoạn thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đánh giá cao sự chủ động, chuẩn bị của chính quyền địa phương và các nhà trường trước thềm năm học mới. Với những đơn vị đang có công trình xây dựng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo nhà trường tích cực phối hợp với đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ. Lưu ý lắp biển báo, hàng rào, nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách an toàn trong quá trình học tập, vui chơi tại trường khi có công trình đang xây dựng. Khi năm học mới đang cận kề, trước mắt các trường khắc phục khó khăn bố trí giáo viên hợp lý. Trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ hoạt động dạy và học, có giải pháp quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em vì lý do khó khăn mà không được đến trường.
Tỉnh Bắc Giang đang phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020. Thực tế, việc tham gia bảo hiểm y tế đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Trong đó, một số nhóm đối tượng thuộc diện bắt buộc như học sinh, sinh viên, người lao động tại các doanh nghiệp. Với số tiền tham gia như hiện nay, mỗi học sinh sinh viên đã được nhà nước hỗ trợ 30%. Việc tuyên truyền đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh sinh viên trong các nhà trường tham gia được các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện nhằm thực thi hiệu quả pháp luật về bảo hiểm, tiến tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền và Ngọc Sơn.
Trường Trung học cơ sở Nghĩa Phương, huyện Lục Nam có hơn 700 học sinh. Với số lượng học sinh luôn lớn nhất huyện, việc tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo tỷ lệ 100% gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gắn với việc huy động xã hội hóa trao tặng thẻ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trường luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Ông Hoàng Bá Hạnh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nghĩa Phương cho biết về cách làm để có được kết quả đó.
Chúng tôi đã triển khai quán triệt cái tính ưu việt khi tham gia bảo hiểm tiến đến với giáo viên và yêu cầu giáo viên thực hiện theo cái tinh thần công văn. Thứ hai là sử dụng hiệu quả cái chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thứ ba là kết hợp với y tế để làm tốt công tác vận động tuyên truyền và đặc biệt là sử dụng có hiệu quả cái thẻ bảo hiểm y tế.
Huyện Lục Nam có hơn 22,4 nghìn học sinh. Ngoài số học sinh thuộc diện chính sách dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, huyện đã tăng cường làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền với các nhà trường, phụ huynh cũng như học sinh về chính sách bảo hiểm y tế, đảm bảo 100% số học sinh tham gia. Đây cũng là địa phương dẫn đầu tỉnh về chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Nam cho biết thêm.
Trong quá trình tổ chức thực hiện thì Bảo hiểm xã hội huyện cũng phối hợp với cả các ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện và phối hợp với cả các nhà trường, hướng dẫn các nhà trường chi tiết trong quá trình tổ chức thực hiện để trong quá trình tổ chức thực hiện cũng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các nhà trường, đồng thời giúp các nhà trường trong công tác hoàn thiện dữ liệu để cấp thẻ hoặc gia hạn bảo hiểm y tế học sinh.
Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thuộc diện bắt buộc. Hiện nay, việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên đang được hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ. Việc tuyên truyền về chế độ chính sách này được các địa phương tập trung cao chỉ đạo. Ngành bảo hiểm xã hội tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia. Ông Lương Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết về các giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra.
Là tiếp tục tham mưu với Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ cho hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình. Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là thực hiện tốt cái duy trì cái 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong cái việc duy trì đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong các nhà trường.
Tính đến nay, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt 100%. Tuy nhiên, số còn lại ở các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thì vẫn chưa đạt tỷ lệ này. Ngay trước thềm năm học mới, các địa phương, các ngành đang tăng cường chỉ đạo thực hiện nhằm thực thi hiệu quả pháp luật về bảo hiểm, tiến tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
Trong đợt dịch tả lợn châu Phi, huyện Lục Nam đã phải tiêu hủy hơn 39.000 con lợn, chiếm khoảng 60% tổng đàn lợn thời điểm trước khi dịch xảy ra. Tuy nhiên, do kiểm soát tốt dịch bệnh nên đến thời điểm này, trên địa bàn huyện dịch tả lợn châu Phi đã lắng xuống, người chăn nuôi bắt đầu tái đàn. Hơn một tháng qua, nhiều xã thị trấn của huyện Lục Nam không có tình trạng lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi như Bảo Đài, Đan Hội, Đông Phú. Do vậy, nhiều hộ chăn nuôi đã tái đàn. Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện yêu cầu các xã thị trấn, hộ chăn nuôi kiểm soát chặt chẽ công tác vận chuyển lợn giống, lợn nuôi thương phẩm ở trong và ngoài vùng có dịch. Các hộ trong vùng dịch muốn tái đàn phải được sự nhất trí của chính quyền địa phương, cơ quan thú y theo dõi quản lý. Lợn giống có nguồn gốc từ cơ sở không nhiễm bệnh, có mẫu xét nghiệm âm tính trước khi vận chuyển, có giấy chứng nhận kiểm dịch. Cơ sở tiếp nhận lợn phải được công nhận an toàn dịch bệnh, đã đăng ký tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.
Là địa chỉ cung cấp cá giống chất lượng, năm nay Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 Bắc Giang có kế hoạch sản xuất từ 6 đến 7 triệu con cá giống các loại để cung cấp cho nhu cầu nuôi thủy sản trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Để có được các loại cá giống bán ra thị trường đạt chất lượng tốt, Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 Bắc Giang chú trọng đến việc đảm bảo quy trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất con giống. Bên cạnh những giống cá truyền thống, trung tâm còn mạnh dạn nuôi thử nghiệm và sản xuất thành công các giống cá mới sinh trưởng nhanh, giảm chi phí thức ăn và có khả năng chống chịu với dịch bệnh cao, dễ thích ứng với sự biến đổi của điều kiện thời tiết như cá chuối hoa, cá nheo, cá chép lai. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã xuất bán được gần 100 tấn cá giống các loại. Hỗ trợ đầu tư cho các thôn bản, các xã đặc biệt khó khăn là chương trình được triển khai nhằm tăng cường các nguồn lực, giảm dần khoảng cách giữa miền núi với vùng xuôi. Tại huyện Yên Thế, các dự án công trình được đầu tư từ nguồn hỗ trợ này đã giúp cho các thôn bản khó khăn có thêm điều kiện tập trung phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền Đức Bích tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế.
Bản Trại Sông nằm cách xa trung tâm của xã Canh Nậu. Điều kiện tự nhiên giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Không những vậy, toàn bộ diện tích ruộng canh tác hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời, ảnh hưởng tới năng suất cây trồng. Có một trạm bơm nước là niềm mơ ước không chỉ của bà con trong thôn mà còn của hai thôn lân cận. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, từ nguồn vốn chương trình 13 năm đầu tư cho các thôn bản đặc biệt khó khăn, một trạm bơm nước phục vụ tưới tiêu cho nhân dân ba thôn của xã Canh Nậu đã được xây dựng. Chị Hoàng Thị Hiện, bản Trại Sông xã Canh Nậu vui mừng nói:
"Bây giờ có trạm bơm rồi thì là cũng phấn khởi hơn, là có nước tưới tiêu gọi là phục vụ cho bà con làm những cái vụ hoa màu cũng như là cây lúa."
Cùng với dự án này, nhân dân các thôn bản khó khăn của xã Canh Nậu còn được hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, qua đó tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ông Sầm Bá Tàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Nậu cho biết thêm về hiệu quả của những dự án này.
Khi các cái dự án mà các cái mô hình mà đầu tư vào địa phương ấy thì đương nhiên là các hộ nghèo người ta sẽ phải phấn đấu là làm thế nào thoát nghèo, mà trong đó nhiều khi anh em chúng tôi cũng phải là đặt ra những cam kết. Khi được thực hiện cái mô hình dự án thì bà con nhân dân chúng ta phải cố gắng phấn đấu để làm thế nào thoát nghèo chứ không để lại tái nghèo lại nữa. Thế là cơ bản hàng năm tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi giảm từ 3-5%.
Có phương tiện sản xuất, có nguồn vốn vay, giao thông đi lại thuận tiện, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn bản khó khăn của huyện Yên Thế đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát triển. Khoảng cách giữa miền núi và vùng xuôi dần được thu hẹp. Những kết quả đó thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả từ các công trình dự án đầu tư tại các thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Cơ sở 2 Bệnh viện Quân y 110 đóng tại Đồi Cốc, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh hiếm gặp. Bệnh nhân đã được các bác sĩ loại bỏ chùm sỏi bằng quang lớn gồm 12 viên sỏi, kích thước mỗi viên từ 2 đến 4cm, gấp hàng trăm lần những bệnh nhân thường gặp mắc phải. Bệnh nhân là ông Vũ Văn Bình, 63 tuổi, tại xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, nhập viện ngày 15 tháng 8 trong tình trạng sốt cao, đau nhiều ở vùng bàng quang. Sông dẫn lưu bị tắc, rỉ nước tiểu xung quanh sông trên thành bụng liên tục. Qua kiểm tra thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi bàng quang lớn và nhiều viên. Quyết định phẫu thuật lấy sỏi bằng phương pháp tán sỏi nội soi laser sỏi bàng quang. Đây được coi là một trong những phương pháp hiện đại mang lại hiệu quả cao và ít có biến chứng trong điều trị sỏi tiết niệu hiện nay. Được đánh giá là ca bệnh khó và chưa từng gặp, bệnh nhân Bình lại đang trong tình trạng liệt hai chi dưới nhiều năm do bị tai biến tủy, cơ thể suy nhược. Sau 5 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, hết sốt, đang trong quá trình bình phục.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giúp cho việc lưu thông của các phương tiện thuận lợi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho tiến hành thảm 8,5 km bê tông nhựa trên tuyến đường tỉnh 293 qua địa bàn thành phố Bắc Giang vào huyện Yên Dũng. Đoạn đường được thảm bê tông nhựa có chiều dài 8,5 km, điểm đầu là km 0+295 thuộc địa phận xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang. Điểm cuối là km 8+500 thuộc địa phận xã Tân An, huyện Yên Dũng. Mặt đường thảm bê tông nhựa được thảm trên mặt đường bê tông xi măng cũ và rộng trung bình là 11 m. Ngoài việc thảm bê tông nhựa, hệ thống điện chiếu sáng đường cũng được lắp đặt tạo mỹ quan cho đoạn đường và đảm bảo ánh sáng an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông vào buổi tối. Theo kế hoạch, việc thảm bê tông nhựa sẽ hoàn thành trong tháng 10 tới.
Trong 8 tháng, tai nạn giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 8 tháng trên các tuyến đường xảy ra 246 vụ tai nạn giao thông, là 142 người chết và 243 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 42 vụ, giảm 11 người chết và giảm 16 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tuy nhiên số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra. Do đó, từ nay đến cuối năm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Bởi tai nạn giao thông xảy ra vẫn là do người điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 93%. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 92%. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 92%, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.